Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Xin chào các bạn. Đây sẽ là tập podcast mà mình nói về nội dung liên quan đến chủ đề tình cảm ở trong season sau này. Nội dung của hai tập podcast nhỏ ở trong tập này đó là tình ấm và giới gốc cây thông. Mời các bạn cùng thưởng thức. Tình ấm. Dễ có phải đến một tháng tôi chưa có thêm bài viết nào mới. Cuối năm, guồng quay công việc hối hả hơn. Điều kỳ lạ là mặc dù chúng ta đều đã có sự chuẩn bị trước đó, nhưng tất cả dường như vẫn vậy, xoay chuyển mạnh mẽ và vội vã. Chúng ta rồi sẽ trở thành những người xa lạ. Ta đã nói như vậy trong buổi gặp mặt hai đứa em. Thật không ngờ, một trong hai đứa nó lại đồng tình với quan điểm này của tôi. Người lạ là không cùng huyết thống, anh ạ. Nó đã nói với tôi như vậy. Trong phút chốc, tôi thoáng sốc. Sự giật mình ập đến ngay tức thì, và chúng khiến con tim tôi như thêm phần đau lòng. Tôi phản ứng ngay lập tức với quan điểm đó. Nhưng khi bình tĩnh hơn, tôi thấy nó đúng. Có lẽ do bản thân là người sống quá tình cảm nên tôi luôn ngầm định cho rằng một khi giữa hai người đã có mối quan hệ nào đó, dù thân thiết hay không, thì nó đều không phải người lạ. Nhưng đúng, tôi và họ, cả chúng nó, chúng tôi đâu cùng chung một huyết thống. Vậy nên, khi mối quan hệ rơi vào khoảng thời gian drop, những cảm xúc cũng theo đó mà cuốn trôi. Giữa chúng ta chẳng có sự ràng buộc nào, không trách nhiệm, không điểm gắn kết, không điểm chung, thứ vốn đã bị thay đổi, biến mất theo thời gian. Tình ấm. Giữa mùa đông lạnh giá, thời buổi kinh tế hỗn loạn khiến nhiều người lao đao vì cuộc sống mưu sinh, những món quà, buổi hẹn gặp gỡ bỗng trở nên nồng ấm lạ thường. Tình ấm. Tình cảm trở nên nồng ấm vì sau tất cả những khó khăn cuộc sống, biến động xảy đến trong cuộc đời, chúng ta vẫn nhớ đến nhau, vẫn dành thời gian cho nhau. Quả thực, đó là điều quý giá mà tôi đã nhận thức được rõ nét hơn ngay trong thời điểm này sau một năm đầy rẫy những sự thay đổi từ các mối quan hệ xung quanh. Tình ấm. Những cuộc hẹn gặp mặt giảm dần theo thời gian, nhưng tôi không buồn vì điều đó. Vì tôi hiểu, chúng chỉ ít dần đi chứ không biến mất. Tôi cũng hiểu, không gì là mãi mãi, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Tôi cần tôn trọng họ vì điều đó và họ cũng vậy. Giờ, tôi cũng chẳng thể đòi hỏi thêm nhiều buổi gặp tán gẫu vì chính mình cũng chẳng đủ thời gian để chăm sóc bản thân. Như vậy, hơi đâu mà lo nghĩ đến việc gặp người khác như thế nào. Chúng ta rồi sẽ trở thành những người xa lạ. Giờ thì, tôi bắt đầu tin vào điều đó nhiều hơn. Không phải bi quan, nhưng đó là sự thật. Chúng ta cần thẳng thắn mà thừa nhận với nhau điều đó. Lạ cả về huyết thống như đứa em tôi từng nói. Đồng thời, lạ cả về những yếu tố như xa mặt, cách lòng. Nhưng, phần còn lại trong tôi vẫn không muốn điều đó là thật. Hay chỉ ít là nó sẽ xảy ra. Bởi trái tim của gã mộng mơ này vẫn luôn hướng về thứ hy vọng đã được tô điểm thêm sắc màu hồng rực rỡ, rằng chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau. Với những cảm xúc như thuở nào, chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ chẳng chịu lớn, đang níu kéo chút sự ngây ngô còn sót lại của tuổi 18, đôi 10. Chút hy vọng mong manh ấy, chúng ta chỉ dám giữ kín trong lòng, chẳng dám nói với bất kỳ ai, vì sợ. Sợ muôn vàn viễn cảnh mà đôi khi đó chỉ là những hình ảnh do sự tiêu cực tạo ra. Sợ chúng ta sẽ lại phải tiếp tục chia lìa trong sự vụn vỡ của những mảnh ký ức. Sợ tất cả những điều mà chẳng ai có thể nói thành lời. Lại một mùa Giáng sinh nữa đến, nhưng tôi biết bản thân đã thôi không cô đơn. vì họ, vì những đứa em vẫn luôn bên tôi trong từng khoảnh khắc của trái tim. Dưới gốc cây thông. Thú nhận, cuộc đời là những chữ duyên kỳ lạ. Những chữ duyên đến với tôi trong lúc bản thân đang đường cùng lạc lối. Tôi biết cô Ánh thông qua Ngọc, một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngọc giới thiệu cho tôi hai giảng viên cho buổi workshop năm ấy. Một người ở Đại học Ngoại thương, một người ở Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sau cùng, chỉ có một người ở lại với tôi và chúng tôi đã bên nhau trong chặng hành trình khá dài. Bây giờ, tôi đã nhớ ra mình đã quen cô như thế. Nhờ nhớ ra nên tôi muốn thú nhận, gửi lời cảm ơn Ngọc vì sự xe duyên này. Từ đó đến nay, trải qua một chặng đường, tôi thú nhận mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đời. Và có lẽ, tôi sẽ còn bỏ lỡ nhiều điều quý giá hơn nữa nếu không nhờ có cô chỉ dẫn. Sự xuất hiện của cô càng củng cố thêm cho quan điểm của tôi. Trong cuộc đời mỗi người luôn cần có một người thầy. Người thầy tôi đang nhắc đến đó là người hữu hình, bằng xương, bằng thịt, không phải người thầy sách vở, bản thân, Google. Mặc dù tất cả đều cho ta kiến thức, nhưng thứ con người cần nhất là xúc cảm và sự thấu hiểu, thì chúng không làm được. Tôi tự nhận bản thân là người phát triển chậm, hoặc như chị Đỗ Hằng Diệu nói, tôi là người không bình thường. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Tôi lấy làm vui mừng khi bản thân mình bị cho là khác biệt so với phần còn lại. Vì nếu tôi bình thường quá, sẽ chẳng có những người thầy đáng kính như cô Ánh hay chị Diệu ở bên cạnh tôi. Xong, cái giá của việc phát triển chậm đó cũng khá đắt. Con người vốn dĩ không thể làm tốt cùng lúc nhiều việc. Mặc dù cho nhiều người vẫn thường hay ra giả về câu chuyện full stack hay multitask, trong trường hợp nào đó, tôi tán thành điều này. Nhưng, nếu buộc phải chọn, tôi vẫn thích một người làm cực tốt chuyên môn của họ hơn. Về những bài học của sự phát triển chậm hay bất thường trong xã hội bình thường, tôi sẽ chia sẻ trong một số podcast khác khi bản thân đã đủ trưởng thành để nhận ra những bài học của cuộc đời. Còn trong podcast này, tôi sẽ muốn lấy đó làm cái cớ hơn là nói sâu về nó. Dũng cảm. Bây giờ ngẫm lại, tôi bất giác nhận ra một điều, rằng cô Ánh là người đầu tiên giúp tôi tự nhận thức một quan điểm khác về người già. Nói dễ hiểu, người già cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có lẽ do cuộc sống trước đây của tôi luôn gắn liền với những người già cả về tinh thần lẫn thể chất, nên suy nghĩ của tôi bị bó hẹp. Cho đến khi gặp cô, mọi sự ràng buộc và những nút thắt bỗng dưng tự được gỡ bỏ. Đúng người, đúng thời điểm. Có thể nói mối quan hệ giữa tôi và cô là như vậy. Bởi vì một đứa nhóc suy nghĩ ông cụ non như tôi khi giao tiếp với cô, có vẻ như mọi thứ đã đi đúng hướng. Ít nhất là trong cái tôi tiếp cận chủ quan một vấn đề nào đó, sau đó tư duy về nó. Tôi đã không chìm đắm vào lối suy nghĩ của một ông cụ để xử lý vấn đề. Thay vào đó, tôi kết hợp tư duy của người già hiện đại và người trẻ năng động để nhìn nhận, giải quyết nó. Hồi đầu hè năm nay, tôi và cô có chia sẻ, thảo luận về việc làm podcast. Trong buổi tâm sự vài tiếng đồng hồ, cô có nói một ý mà tôi luôn nhớ và lấy đó làm niềm tự hào khi làm công việc này. Đại khái là: gớm, người ta được mời lại chả sướng quá, chỉ sợ không có ai mời. Thời điểm đó, tôi bật cười khi nghe cô nói câu đó với điệu bộ nửa đùa nửa thật. Còn hiện tại, mỗi khi nghĩ về câu nói ấy, tôi chỉ tủm tỉm trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói này, vì nó quá đúng. Sau 6 tháng, thị trường podcast tại Việt Nam về cơ bản không có nhiều thay đổi trong hình thức interview. Và rằng, theo quan điểm của tôi, những khách mời trên 3 chấm, ngoài Vietcetera thích hợp để mời chia sẻ, thì ngoài kia, dường như chẳng còn kênh nào khác phù hợp dành cho họ. Nên là, cứ làm đi. Hãy dũng cảm mà làm, vì mình không làm thì sẽ chẳng có ai làm cả đâu. Rồi khi tôi hỏi cô về điểm lợi thế của người trẻ là gì, cô chỉ trả lời, đó là lòng dũng cảm, em ạ. Ôi, 6 tháng trôi qua, đến bây giờ tôi mới thấy nó đúng, thực sự. Có lẽ do 6 tháng trước tôi trẻ hơn bây giờ, nên đâm sợ hãi hơn chăng? Nhưng chỉ ít, khi nhìn lại một chặng hành trình với các khách mời trên 3 chấm, tôi thấy điều cô nói hoàn toàn chính xác. Đó không phải là khoảnh khắc hay thời điểm, một phần thôi. Cái chính là sau này khi nhìn lại, tôi lại có cảm giác, wow, thật không ngờ ngày đó mình dám mời họ tham gia. Và kèm theo sau đó là một cảm giác biết ơn vô bờ. Nó khiến tôi nhớ lại câu chuyện cách đây nhiều chục năm về trước. Ngày tôi còn ngô nghê hỏi nhiều người rằng nếu như cho họ quay trở lại thời đi học, họ có chấp nhận không? Chấp nhận việc phải thi lại, học lại 22 năm trung phổ thông và đại học. Rất nhiều người tá hỏa, tỏ ra sợ sệt hay e dè khi đưa ra câu trả lời. Mà đa phần là không. Wow, thì ra chúng ta đã dũng cảm đi qua 22 năm đèn sách như thế. Nhưng không biết nếu bây giờ hỏi các nhà lãnh đạo lớn tại những công ty, tổ chức khởi nghiệp rằng nếu cho họ đập đi xây lại, họ có chấp nhận điều đó luôn và ngay không? Thật là một câu hỏi khó về lòng dũng cảm. Dưới gốc cây thông. Đó là khoảnh khắc khi bữa tiệc sắp tàn, tôi và cô ngồi cạnh nhau, dưới gốc cây thông. Cô chỉ vào cây thông và nói, em nhìn mà xem, dưới gốc cây thông có bao nhiêu là đất xung quanh để giúp nó đứng vững. Bản thân cây thông đứng vững được một mình cũng cần có những sự hỗ trợ. Chẳng nhớ bối cảnh khi ấy diễn ra như thế nào, nhưng tôi chỉ nhớ cả hai đã nói về sự cô độc. Tiệc tàn, chúng tôi chơi trò rút thẻ bài và tâm sự cùng nhau. Đến phiên của tôi, cô đã chia sẻ như thế. Dưới gốc cây thông là những hộp quà, phía trên là những sợi dây đèn, vật trang trí sặc sỡ sắc màu. Rồi thì tiếng mọi người cười nói, tiếng nhạc ra và bát đĩa kêu leng keng. Cảnh vật, không gian trông thật ồn ào và huyên náo. Ấy thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, một góc lòng của tôi vẫn chất chứa sự cô độc chẳng thể lấp đầy. Giống như gốc cây thông, cảm giác như tôi chỉ có thể đứng vững ở đó và chỉ ở đó lặng lẽ nhìn, quan sát biểu cảm của mọi người. Tình ấm. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, dưới gốc cây thông, và tôi cảm nhận được tất cả cảm xúc của những con người có mặt tại đây. Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, chúng tôi quây quần bên căn bàn dài và thưởng thức những món ăn nóng hổi. Trong tích tắc, tôi liên tưởng đến những bộ phim Âu Mỹ, khi chiếc bàn dài ấy là nơi sum họp của một gia đình trong dịp đặc biệt nào đó. Không khí này giống như hơi ấm của tình thân, chúng xua đi sự lạnh lẽo của từng đợt gió mùa, phả hơi thở ấm áp và từng giác quan, khiến chúng tôi những tưởng chẳng muốn xa rời nhau. Ngày hôm ấy, vẫn như mọi lần tôi vẫn run, nhưng cái sự run này không phải vì lạnh, mà đó là bởi tôi hồi hộp. Đối với tôi, lần nào gặp họ cũng như lần đầu, dù cho tất cả quá đỗi quen thuộc đến từng ánh mắt, cử chỉ, bờ môi. Nhưng có lẽ tất cả sẽ chẳng còn ấm áp như cách tôi đã được trải nghiệm ngày hôm ấy, nếu không có cô. Chúng tôi như những đứa cháu nhỏ ngồi cạnh một người bà và lắng nghe những câu chuyện cổ tích có thật. Đúng, chúng chẳng cổ tích đâu. Chúng thâm đẫm sự chua xót và vị mặn chát của nước mắt. Một vài người đã khóc. Điều thú vị buồn cười là khi cô khiến mọi người khóc, đó là những giọt nước mắt của sự xúc động. Còn tôi cũng khiến mọi người khóc, nhưng đó là giọt nước mắt cay đắng đến tức lòng. Năm nay, tôi và cô không còn ở cạnh nhau dưới gốc cây thông nào cả. Nhưng tình ấm này vẫn còn vấn vương nơi đây. Tôi vẫn sẽ dũng cảm đối diện đương đời với những chông gai, thử thách mà vận mệnh đã sắp đặt từ trước. Tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến gốc cây thông với hình ảnh của những lớp đất dày bao bọc xung quanh. Tôi vẫn sẽ khắc ghi lời cô dạy, dù thời gian chẳng cho phép hai cô trò nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ, đó là điều tôi phải làm. Dưới gốc cây thông, tình ấm, và chúng ta không cô độc.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp bài chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bài chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.